Như Lai chẳng ai bằng, muốn sánh không thể được. Chẳng rõ pháp chân thật, không thể thấy được Phật. Ai cũng không thể so sánh với Phật được, muốn tìm cũng tìm chẳng được. Tại sao? Vì trí huệ của Phật là vô thượng nhất, tướng tốt trang nghiêm của Phật, thần thông rộng lớn vô biên của Phật, pháp thân tận hư không biến pháp giới của Phật. Trên thế gian có người nào chí tôn như vậy chăng? Nếu chẳng minh bạch tánh chân thật của pháp, đạo lý các pháp thật tướng, thì không thể nào thấy được Phật. Nếu thấu rõ được tánh chân thật của pháp thì mới thấy được Phật. Thân Phật và thần thông tự tại khó nghĩ bàn, chẳng đến cũng chẳng đi, thuyết pháp độ chúng sinh. Pháp thân và thần thông của Phật tự tại vô ngại, biến hóa vô cùng, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Pháp thân Phật là chẳng đến cũng chẳng đi, song Ngài luôn luôn nói pháp để giáo hóa tất cả chúng sinh. Nếu ai được thấy nghe thanh tịnh thiên nhân sư, mãi thoát các đường ác, xả lìa tất cả khổ. Nếu như có người được thấy nghe đấng thanh tịnh thiên nhân sư, tức Phật, thì mãi mãi thoát khỏi bốn đường ác, xả lìa ba khổ, tám khổ, vô lượng khổ. Bốn đường ác tức là Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Ba khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Tám khổ là sinh già bệnh chết, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thịnh. Vô lượng khổ tức là tất cả sự khổ não, có tám vạn bốn ngàn thứ khổ. Vô lượng vô số kiếp tu tập hạnh bồ đề, không biết được nghĩa này không thể thành Phật được. Phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp thời gian, chuyên tâm tu tập hạnh bồ đề thì mới thấu rõ nghĩa chân thật của Phật Pháp. Bằng không thì không thể nào minh bạch đạo lý Phật Pháp, không thể nào được thành quả vị Phật. Kiếp không thể nghĩ bàn, cúng dường vô lượng Phật. Nếu biết được nghĩa này, công đức hơn người đó. Trải qua thời gian kiếp số không thể nghĩ bàn, để cúng dường vô lượng vô số chư Phật, công đức này rất lớn. Song nếu biết được nghĩa lý giảng trong phẩm thập hạnh này, thì vượt hơn công đức cúng dường vô lượng Phật bội phần. Châu báu vô lượng cõi đem cúng dường đức Phật, không biết được nghĩa này, trọn không thành bồ đề. Dùng châu báu vô lượng cõi Phật để cúng dường bố thí cho Phật, công đức này có thể nói là vô lượng. Song chẳng minh bạch nghĩa chân thật của phẩm thập hạnh này, thì dù bố thí tu hành bao lâu cũng không thể thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Bồ Tát Thắng Lâm nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó Đại Bồ Tát Thắng Lâm nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp tất cả chúng sinh trong mười phương mà dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Ví như tháng mùa hạ, trời xanh không mây mù, mặt trời tỏa chiếu khắp, sung mãn khắp mười phương. Giống như lúc mùa hạ, bầu trời trong xanh, chẳng có bợn mây nào. Ánh sáng của mặt trời chiếu khắp mười phương, trong mười phương đều sung mãn ánh sáng mặt trời. Ánh sáng vô hạn lượng, không ai dò biết được, có mắt còn như thế, hà huống kẻ mù lòa. Nhiệt độ của ánh sáng mặt trời chẳng có hạn lượng, chẳng có ai dò lường được nhiệt độ của ánh sáng mặt trời. Cửu kinh có bao nhiêu độ? Có thể nói là không ai biết được, hà huống là kẻ mù lòa, họ làm sao biết được? Đương nhiên họ chẳng biết được. Chư Phật cũng như vậy, công đức không bờ mé, kiếp không thể nghĩ bàn, không thể phân biệt biết. Công đức của mười phương chư Phật giống như độ nóng của ánh sáng mặt trời, chẳng có bờ mé. dù trải qua thời gian đại kiếp không thể nghĩ bàn, cũng chẳng có ai phân biệt được cứu kính là bao nhiêu, biết số lượng tỉ mỉ. Các pháp chẳng chỗ đến, cũng chẳng có tác giả, chẳng có chỗ sinh ra, không thể phân biệt được. Tất cả pháp chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có người làm ra pháp. Bản thể của pháp như hư không, chẳng phải từ nơi nào sinh ra, cho nên bản thể của pháp không thể phân biệt được. Gốc rễ của pháp chẳng có một bản thể nào cả. Do đó, các pháp chẳng tự sinh, cũng chẳng từ nó sinh, chẳng cùng chẳng không nhân, cho nên biết không sinh. Tất cả pháp chẳng đến, cho nên chẳng có sinh. Do vì không có sinh, nên diệt bất khả đắc. Các pháp tất nhiên chẳng đến, thì nó làm sao sinh? Vì nó không thể tự sinh, thì sao lại có diệt? Pháp là không sinh, không diệt, cho nên sinh bất khả đắc, diệt cũng bất khả đắc. Tất cả pháp không sinh, cũng lại không có diệt. Nếu hiểu được như vậy, người đó thấy Như Lai. Vì tất cả pháp chẳng có sinh, cho nên cũng chẳng có diệt. Tức cũng chẳng có tướng sinh, cũng chẳng có tướng diệt. Nếu minh bạch đạo lý các pháp không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm, thì người đó thấy được Như Lai. Vì các pháp không sinh, tự tánh không chỗ có, phân biệt biết như vậy, người đó đạt nghĩa sâu. Tất cả pháp chẳng có sinh, sao lại có tự tánh? Nếu có tự tánh thì sẽ có sinh. Nếu phân biệt được như vậy, biết chân lý của tất cả pháp, thì người đó sẽ được như như chẳng động, thông đạt được nghĩa lý thâm sâu. Vì nhờ pháp không tánh, chẳng ai biết rõ được. Thấu hiểu pháp như vậy, rốt ráo chẳng chỗ hiểu. Vì các pháp chẳng có thể tánh, cho nên chẳng có ai thấu hiểu biết được. Thấu hiểu được tất cả pháp không tánh thì rốt ráo đạt đến cực điểm, tức là gì cũng chẳng có, đều chẳng chỗ hiểu. Nói rằng có sự sinh, hiện ra các cõi nước, biết được tánh cõi nước, người đó chẳng mê hoặc. Nói rằng có chúng sinh hoặc có pháp sinh, hiện ra nơi các cõi Phật. Nếu minh bạch được tánh của tất cả cõi nước như hư không, thì tâm người đó chẳng bị cảnh giới hư vọng không thật làm mê hoặc. Tánh cõi nước thế gian quán sát đều như thật. Nếu biết được như vậy, khéo nói tất cả nghĩa. Hết thảy tánh cõi nước chư Phật thế gian quán sát tất cả đều là cảnh giới chân như thật tướng. Nếu minh bạch được chân lý như vậy, biết tất cả đều là không sinh, không diệt, thì mới khéo léo diễn nói tất cả nghĩa chân thật của Phật Pháp. Bấy giờ, Bồ Tát Vô Úy Lâm nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng. Lúc đó, vị Đại Bồ Tát Vô Úy Lâm nương đại oai thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương tất cả chúng sinh, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Thân Như Lai rộng lớn, rốt ráo nơi pháp giới, chẳng lìa khỏi tòa này, mà khắp hết mọi nơi. Pháp thân của Như Lai là tận hư không biến pháp giới, cho nên chẳng đến chẳng đi. Trong Kinh Kim Cang có nói, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng về đâu, gọi là Như Lai. Thân rộng lớn của Như Lai dùng pháp giới làm thể, thân trí huệ của Như Lai chứng được cực giới, cho nên ứng thân của Như Lai chẳng lìa khỏi tòa ngồi mà đầy khắp tất cả mọi nơi. Tức cũng là chẳng lìa khỏi tòa Kim Cang với cội Bồ Đề ở thế giới Ta Bà, chẳng lìa khỏi tòa Sư Tử Bảo Liên Hoa Tạng, cung điện Bảo Trang Nghiêm, cung trời Dạ Ma, mà đầy khắp tất cả dưới cội Bồ Đề và tất cả cung trời Dạ Ma trong mười phương. Nếu nghe pháp như vậy, cung kính tin mừng vui, mãi thoát ba đường ác, tất cả các khổ nạn. Nếu nghe được pháp viên dung vô ngại, trùng trùng vô tận của kinh Hoa Nghiêm mà sinh tâm cung kính, sinh tâm tín ngưỡng, sinh tâm hoan hỷ vui mừng, thì người đó nhất định vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, thoát khỏi tất cả khổ nạn chẳng cát tường. Như qua các thế giới, vô lượng không thể đếm, chuyên tâm muốn lắng nghe, sức tự tại Như Lai. Nếu như muốn đi qua tất cả thế giới, gần gũi Phật, cúng dường Phật, qua vô lượng vô biên thế giới nhiều không thể đếm, đều muốn chuyên tâm để lắng nghe Phật Pháp. Đó là nhờ sức thần thông tự tại của Như Lai mới có được cảnh giới như vậy. Các Phật Pháp như vậy là vô thượng Bồ Đề. Giả sử muốn tạm nghe, không ai có thể được. Các Phật Pháp như vậy đều là phương pháp thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giả sử muốn tạm thời nghe Pháp thì không thể nào nghe được diệu Pháp. Chẳng phát tâm Bồ Đề lâu dài, phải ngày ngày nghe kinh, nghe Pháp thì mới đắc được lợi ích Phật Pháp. Nếu ở trong quá khứ tin Phật Pháp như vậy đã thành đấng lưỡng túc mà làm đèn thế gian. Nếu như trong quá khứ tín ngưỡng kinh Hoa Nghiêm Pháp di diệu thâm sâu vô thượng, hoặc đã thành đấng lưỡng túc, nghĩa là phước cũng đầy đủ, huệ cũng đầy đủ. Đấng lưỡng túc tức là Phật mà làm đèn sáng cho thế gian, hay chiếu phá tất cả đen tối thế gian, tức cũng là chẳng có tất cả thống khổ. Nếu có ai được nghe sức tự tại Như Lai, nghe rồi sinh niềm tin, họ cũng sẽ thành Phật. Nếu có ai sẽ nghe được diệu pháp kinh Hoa Nghiêm, đó là nhờ sức thần thông tự tại của chư Phật gia bị. Đó là nhờ thuở xưa đã trồng căn lành, cho nên hôm nay mới có nhân duyên nghe kinh Hoa Nghiêm. Nghe pháp rồi sinh tâm tin thì mới có thể thành Phật được. Bằng không nghe pháp rồi như gió thoảng qua tay, chẳng lưu lại, thì trong ruộng thứ 8 chẳng trồng xuống hạt giống căn lành. Đây là nghe mà chưa nghe, chẳng có ích gì. Nếu ai trong hiện tại nghe được Phật Pháp này cũng sẽ thành chánh giác, nói pháp chẳng sợ hãi. Nếu như trong hiện tại tin sâu diệu pháp kinh Hoa Nghiêm mà chẳng sinh tâm hoài nghi, thì cũng sẽ được thành Phật. Lúc gì chúng sinh nói pháp oai đức đầy đủ, tơ hào chẳng sợ hãi. Tóm lại, chẳng bị uy của đại chúng nhiếp phục mà bị chướng ngại. Vô lượng vô số kiếp, pháp này rất khó gặp. Nếu có ai được nghe, nên biết nhờ nguyện xưa. Trong vô lượng vô số đại kiếp, phải phát đại nguyện Bồ Đề thì mới nghe được Phật Pháp. Hôm nay chúng ta nghe được Pháp lớn Hoa Nghiêm, chẳng những ở tại một vị Phật hoặc hai vị Phật gieo trồng căn lành. Diệu Pháp Hoa Nghiêm này thật là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nếu như có người nghe được Pháp này, đó là nhờ thuở xưa phát nguyện lực Bồ Đề. Nếu ai hay thọ trì các Phật Pháp như vậy, trì rồi rộng tuyên nói, người này sẽ thành Phật. Nếu như có người hay thọ trì diệu pháp của kinh Hoa Nghiêm, người đó hay đọc tụng, giải nói, rộng vì mọi người tuyên nói, thì người đó sẽ thành Phật. Chúng ta nghe được diệu lý của kinh Hoa Nghiêm rồi, phải nghiên cứu mới minh bạch được. Minh bạch rồi phải y pháp tu hành thì mới chứng được quả vị diệu giác. Hướng lại xuyên tinh tấn, tâm kiên cố chẳng bỏ, nên biết người như vậy quyết định thành Bồ Đề. Hướng là người đó lại hay thân tinh tấn, tâm tinh tấn, ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn. Có tâm kiên cố, tâm kiên thành, tâm hằng thường tinh tấn mà chẳng giải đãi. Dùng tâm kiên thành hằng ba tâm để tu lục độ vạn hạnh, vĩnh viễn chẳng xả bỏ. Nên biết người như vậy quyết định sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, giống như Bồ Tát Dược Dương đốt thân cúng dường Phật. Đó là thật tinh tấn, tinh thần đó thật là vĩ đại, khiến cho người kính phục. Bấy giờ Bồ Tát Tam Quý Lâm nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó vị đại Bồ Tát Tam Quý Lâm nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp mười phương tất cả chúng sinh, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Tam quý là gì? Tam quý là biết hổ thẹn, cảm thấy hành động của mình chẳng đối xử tốt với người, lại chẳng tốt đối với chính mình, tức cũng là chẳng có lợi ích đối với người, cũng chẳng có lợi ích đối với mình. Phải sinh tâm tam quý, cải ác tự tân. Nếu làm việc quấy thì nên đến trước Phật để sám hối. Do đó, tội nhiều như núi, sám hối tiêu tan. Nếu chẳng sinh tâm sám hối thì tội nghiệp vĩnh viễn tồn tại. Tôi thường nói với các vị, hãy nhận thật lỗi mình, đừng luận bàn lỗi người. Lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Phàm là người có tâm đại bi thì tuyệt đối chẳng nói lỗi thị phi của người khác, chẳng bình luận thiện ác của người. Nên nhớ, bất cứ là người xuất gia hoặc tại gia, đừng nói dối, đừng tạo thị phi. Nên lấy từ bi làm gốc, dùng phương tiện làm cửa. Nơi nơi vì người phương tiện, đừng tìm phiền não của người. Bằng không thì tu đến thuở vị lai vẫn là chúng sinh, vĩnh viễn chẳng thành công. Nếu ai được nghe pháp hy hữu tự tại này, hay sinh tâm hoan hỷ, sớm dứt lưới nghi hoặc. Nếu có người nào nghe được bộ kinh Hoa Nghiêm pháp kỳ diệu ít có này, thì nhất định hay sinh tâm hoan hỷ, vì đạo lý của bộ kinh này vừa viên dung vừa tự tại. Cảnh giới của bộ kinh này trùng trùng vô tận trùng trùng. Nghe được pháp này thì sẽ mau chóng dứt trừ lưới nghi hoặc. Tại sao chúng ta có tâm tham, tâm sân, tâm si? Vì không được nghe Phật pháp, muốn chẳng còn tâm ba độc thì hãy mau buông xả tất cả, chân thật đến học Phật pháp. Cho dù không mặc y áo, không ăn cơm, không ngủ nghỉ cũng phải học Phật pháp. Tại sao? Vì y áo, cơm, ngủ nghỉ là sự hưởng thụ tạm thời, nhưng học Phật pháp có thể đắc được an vui vĩnh viễn, đó mới là an vui chân chánh. Tất cả người tri kiến tự nói lời như vậy, Như Lai biết tất cả cho nên khó nghĩ bàn. Tất cả người có chánh tri chánh kiến tự nói như vậy. Phật là bậc thánh nhân đại trí huệ, chẳng gì mà không biết, chẳng gì mà không thấy. Do đó cho nên không thể nghĩ bàn. Tư tưởng của phàm phu không thể minh bạch lời lẽ ở trên. Không có từ vô trí mà sinh ra trí huệ, thế gian thường tối tâm cho nên không thể sinh. Bổn lai chẳng có trí huệ thì không thể sinh ra trí huệ, phải học pháp môn Bát Nhã mới có thể sinh ra trí huệ. Do đó vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Vì thế gian luôn luôn đen tối cho nên không thể sinh ra trí huệ. Như sắc và phi sắc, đây hai chẳng phải một. Trí vô trí cũng vậy, thể đó đều khác biệt. Đạo lý có trí huệ và không có trí huệ giống như vàng và màu vàng. Tuy là một, nhưng vàng là vàng, màu là màu. Vàng và màu trên danh từ là hai, cho nên nói đây là hai chẳng phải một. Có trí huệ và chẳng có trí huệ cũng đạo lý ấy, thể của nó khác nhau. Như tướng và vô tướng, sinh tử và niết bàn, phân biệt đều khác nhau. Trí vô trí cũng vậy. Lại giống như có tướng và không có tướng, có hình tướng là tướng, không hình tướng vẫn là tướng, nhưng tướng và vô tướng khác nhau. Một là có, một là không có. Sinh tử và niết bàn phân biệt đều có sự khác nhau. Sinh tử phải thọ luân hồi, Niết bàn thì chấm dứt sinh tử, nhưng niết bàn thì chẳng còn sinh tử, sinh tử chẳng phải là niết bàn. Mỗi cái có danh từ khác nhau. Đạo lý có trí huệ và chẳng có trí huệ cũng như vậy. Thế giới mới thành lập, chẳng có tướng bại hoại. Trí vô trí cũng vậy, hai tướng chẳng một thời. Thế giới là do thành trụ hoại không, bốn trung kiếp thành lập. Trong mỗi kiếp có 20 tiểu kiếp, thời kỳ thành lập thì chẳng có tướng bại hoại hiện ra. Có trí huệ và chẳng có trí huệ cũng như vậy, hai tướng này không thể đồng thời cùng có. Như Bồ Tát sơ tâm, chẳng cùng với hậu tâm. Trí vô trí cũng vậy, hai tâm chẳng cùng thời. Giống như Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, chẳng cùng với tâm Kim Cang cuối cùng. Có trí huệ và chẳng có trí huệ cũng như vậy, hai thứ tâm đó không thể đồng thời cùng có. Ví như các thức thân, mỗi mỗi chẳng hòa hợp. Trí vô trí cũng vậy, rốt ráo chẳng hòa hợp. Các thức tâm tức là sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, cho nên sinh ra sáu thứ tâm phân biệt, gọi là sáu thức. Nhãn thức và nhĩ thức, tỷ thức và thiệt thức, thân thức và ý thức đều có tướng của nó, đều có công dụng của nó, không thể hòa hợp. Có trí huệ và chẳng có trí huệ cũng như vậy, hoàn toàn không thể hòa hợp. Vì chẳng cùng một dạng, cho nên chẳng hòa hợp với nhau. Như thuốc A và Đà, hay giải tất cả độc. Có trí cũng như vậy, hay tiêu diệt vô trí. A và Đà dịch là phổ khử. Nó hay khử trừ hết tất cả bệnh độc, còn gọi là thuốc bất tử. Hay tiêu trừ tất cả độc, cho nên không thể chết. Thuốc A và Đà hay giải trừ tất cả độc. Có trí huệ cũng như vậy, hay trừ khử tất cả độc. Độc gì? Đó là độc tham sân si, độc tà kiến, độc đố kỵ, độc phiền não, độc ngu si. Có trí huệ quang minh thì sẽ phá tan tất cả ngu si đen tối. Như Lai chẳng ai hơn, cũng chẳng ai bằng được. Tất cả không thể sánh, cho nên khó gặp được. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng có ai cao hơn Phật, cho nên Phật gọi là vô thượng sĩ. Cũng chẳng có ai bằng Phật. Tất cả không thể nào sánh với tướng tốt của Phật. Do đó, cho nên trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được pháp thân của Phật. Bấy giờ, Bồ Tát Tinh Tấn Lâm nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó, vị đại Bồ Tát Tinh Tấn Lâm nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp mười phương tất cả chúng sinh, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Các pháp không khác biệt, chẳng có ai biết được, chỉ Phật với Phật biết, vì trí huệ rốt ráo. Các pháp chẳng có tánh khác biệt, một pháp tức là tất cả pháp. Tất cả pháp trở về một pháp. Đến nơi rốt ráo thì một pháp chẳng lập, dạng pháp đều không. Phật pháp như hư không, chẳng ai thấu hiểu Phật pháp. Chỉ có Phật mới biết rõ nghĩa vi diệu của tất cả pháp. Phật Phật đạo đồng, Phật Phật một thể. Do đó, mười phương Phật ba đời đều cùng một pháp thân. Tại sao Phật với Phật biết nghĩa chân thật của pháp? Vì trí huệ của Phật đã đạt đến cảnh giới rốt ráo. Như vàng và màu vàng, tánh đó chẳng khác biệt. Pháp phi pháp cũng vậy, thể tánh chẳng gì khác. Pháp và phi pháp giống như vàng và màu vàng, tánh đó chẳng có gì phân biệt. Vì thể và tánh đều là không, chẳng có gì khác biệt. Pháp là pháp lành, phi pháp là pháp ác. Trong Bách Luận có nói: pháp còn phải xả bỏ, hà huống là phi pháp. Trong Kinh Kim Cang có nói: pháp còn phải xả bỏ, hà huống là phi pháp. Đây là dạy người đừng chấp trước vào tất cả pháp. chúng sinh phi chúng sinh, hai đều chẳng chân thật. Các pháp tánh như vậy, thật nghĩa đều chẳng có. Chúng sinh là chúng duyên hòa hợp mà sinh, chúng sinh phân tán mà diệt, đều là hư vọng không thật. Cho nên nói, chúng sinh phi chúng sinh, hai đều chẳng chân thật. Giống như ở trước có nói về thể tánh đủ thứ pháp, nhưng có lời nói, đều chẳng thật nghĩa. Phàm là pháp đã nói ra được, thì thật nghĩa đều chẳng có. Ví như đời vị lai, chẳng có tướng quá khứ. Các pháp cũng như vậy, chẳng có tất cả tướng. Ví như đời vị lai chưa đến, tất nhiên chưa đến thì chẳng có tướng quá khứ, cũng chẳng có tướng hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, vị lai thì chưa đến, hiện tại vẫn không ngừng, cho nên chẳng có hình tướng quá khứ. Các pháp và đạo lý ba đời là như nhau, chẳng có tất cả tướng. Ví như tướng sinh diệt, đủ thứ đều chẳng thật. Các pháp cũng như vậy, tự tánh chẳng chỗ có. Ví như tướng sinh và diệt, sinh cũng chẳng nhất định là sinh, diệt cũng chẳng nhất định là diệt. Sinh diệt chẳng có một thật tướng, nếu là thật có thì không thể diệt, nếu không thể diệt thì không thể sinh. Phàm là có sinh có diệt thì đều chẳng chân thật. Các pháp cũng như vậy, tự tánh chẳng chỗ có, tức cũng chẳng có một thể tướng. Niết bàn không thể lấy. Nói thời có hai thứ, các pháp cũng như vậy, phân biệt có thù khác. Niết bàn là không, lấy thời không thể được. Nói thời có hai thứ, một là có hữu dư niết bàn, nghĩa là của hàng nhị thừa, hay là vô dư niết bàn của Bồ Tát. Đây bất quá là danh từ mà thôi, rốt ráo là liễu bất khả đắc. Các pháp cũng như vậy, nếu phân biệt nó thì có sự thù đạt khác biệt. Như nương sở đếm vật mà có sự năng đếm, tánh đó không chỗ có. Biết rõ pháp như vậy, giống như nương theo vật tính đếm, có vật tính đếm thì mới có người hay đếm. Vật tính đếm và người hay đếm, tánh đó chẳng chỗ có. Thấu rõ tất cả pháp như vậy thì như vậy. Ví như pháp toán số, thêm một đến vô lượng, pháp đếm không thể tánh, vì trí huệ khác biệt. Ví như phương pháp toán số, một khi bắt đầu thì có một, lại thêm một tức là hai, lại thêm một là ba, cho đến thêm vô lượng một thì số vô lượng. Do đó một làm vô lượng làm một, trở về nguồn cội vẫn là một. Pháp toán số dùng chẳng có thể tánh, song vì người dùng trí huệ tính đếm để phân biệt, cho nên mới có sự khác biệt. Ví như các thế gian, kiếp thiêu có hết sạch, hư không chẳng tổn hại. Phật trí cũng như vậy. Hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh thế gian đều có tánh mạng. Mỗi loài chúng sinh có thọ mạng dài hoặc ngắn đều chẳng giống nhau. Thế gian tức quả địa cầu, lúc thành thì sinh trưởng, lúc trụ thì khỏe mạnh, lúc hoại thì bệnh hoạn, lúc không thì chẳng còn nữa. Thế gian đến lúc kiếp lửa, ba nạn lớn thì nước biển tự động sẽ khô cạn, sơn hà đại địa thiêu thành tro. Song hư không chẳng có tướng tổn hại, vì hư không vốn chẳng có một vật. Trí huệ của Phật cũng như vậy, như hư không chẳng có tổn hại gì. Như mười phương chúng sinh đều lấy tướng hư không, chư Phật cũng như vậy. Thế gian vọng phân biệt, giống như mười phương hết thảy chúng sinh đều muốn thụ lấy tướng hư không, song chẳng màng lấy hư không như thế nào, vẫn là tướng hư không, chẳng có tổn hại. Chư Phật cũng như vậy, lấy chẳng hết, dụng chẳng cạn. Chúng sinh thế gian vì có phân biệt hư vọng mới sinh ra pháp và phi pháp, đủ thứ sự phân biệt khác nhau.